Đan Vũ Càn Khôn, chương 411, Đồ Vô Sỉ, 1, Góc Chuyện Audio.com. Lúc trước rõ ràng ước định ai cầm được vũ khí trước thì là của người đó, những người các ngươi ở trong thánh địa coi như là người có danh vọng, chẳng lẽ cứ như vậy đổi ý sao? Tần Ly không chút hoảng hốt mà đứng lên, trong miệng tỉnh táo nói. Ha ha, cái này muốn trách thì trách Tần Phàm, hắn lúc trước không có gia nhập Càn Minh chúng ta, cho nên hắn không nằm bên trong ước định. Vào lúc này Tần Tinh Hà nhìn có chút hà hê cười nói. Không nên nói nhiều, Tần Phàm đang khôi phục thương thế, không nên cho hắn cơ hội. Người Càn Minh cùng Khôn Minh đối phó Tần Ly, những người khác đối phó Tần Phàm. Nhất định phải ở trong thời gian nhanh nhất giết chết bọn chúng. Lúc này Viên Cảnh Thiên lại trực tiếp trầm giọng nói ra, lộ ra thập phần quyết đoán. Các ngươi dám, hai người chúng ta tiến vào thánh địa còn chưa đủ một năm, các ngươi dám đối phó chúng ta, là trái với quy định thánh địa thần điện. Chẳng lẽ các ngươi không sợ thần điện trừng phạt sao? Vào lúc này Tần Ly như xương lạnh nói, cảnh giác mà nhìn mọi người tới gần. Hắc hắc, Tần Ly tiểu thư, vốn người xinh đẹp giống như ngươi, ta là không muốn ngươi chết đi nhanh như vậy, bất quá ngươi đã không thức thời, chúng ta cũng chỉ có thể tâm ngoan thủ lạt rồi. Lúc này Khôn Minh Minh chủ Lâm Thông kia vừa cười vừa nói. Về phần thần điện bảo hộ, là không thích hợp ở tứ cực chi địa, các ngươi đã dám chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy, phải có giác ngộ tùy thời mất đi tánh mạng. Thật sự là đáng tiếc, các ngươi vốn là người Đại Càn quốc ta, vốn ta cũng không muốn động thủ đối với các ngươi, bất quá các ngươi đều không muốn gia nhập Càn Minh ta, ta cũng chỉ có thể buông tha cho các ngươi rồi. Lúc này Càn Minh Minh chủ Triệu Khang kia cũng lắc đầu, một bộ bất đắc dĩ nói ra. Nguyên lai các ngươi đã sớm có chủ ý hay rồi. Trông thấy bộ dạng hai người giả mù sa mưa, Tần Ly lạnh lùng nói. Bất quá các ngươi ai dám tới gần trước tất nhiên sẽ lọt vào một kích toàn lực của ta, cho dù ta cùng ta vị hôn phu chết cũng phải có người trải đường cho chúng ta tiến về hoàng tuyền, ai không sợ chết thì tới trước đi. Tần Ly vừa ra lời này, người Càn Khôn Lưỡng Minh vốn định lập tức động thủ, đều không khỏi khẽ giật mình, bước chân phóng ra cũng chậm lại. Tần Ly với tư cách đệ tử của Tử Hà trưởng lão, hơn nữa lúc trước thời điểm tiến vào thánh địa vẫn là trừ Tần Phàm ra chính là người thứ hai. Tuy bề ngoài của Tần Ly thoạt nhìn là một bộ dịu dàng khả nhân, nhưng ai cũng không có chính thức thấy qua nàng động thủ. Thực lực của Tần Phàm kinh người như thế, thực lực của Tần Ly tuyệt đối là không thể xem thường, sợ trên người của nàng cũng cất giấu thực lực. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không dám động thủ trước. Còn chưa động thủ thì chờ cái gì? Mọi người cùng nhau động thủ. Trong lòng Đại Ly Minh chủ Viên Cảnh Thiên thầm mắng Càn Khôn Lưỡng Minh này vô dụng, lập tức hai tay vận chuyển kình khí, một cổ khí kình cực kỳ cường hoành dẫn đầu công kích tới Tần Ly. Hắn người này bề ngoài thoạt nhìn ít nói cười, nhưng trên thực tế lại vô cùng quyết đoán tàn nhẫn. Mà hắn với tư cách dùng đệ nhất phòng ngự chứ danh chân vũ thánh địa, đối với mình cũng có được tin tưởng nhất định. Đừng nói là Tần Ly, coi như là Tần Phàm trước kia đối phó viễn cổ hỏa thú biểu hiện ra lực công kích cường hãn kia, hắn cũng có tự tin có thể kế tiếp. Cho nên hắn cũng không sợ một kích toàn lực kia của Tần Ly uy hiếp. Chúng ta cũng, Góc Chuyện Audio.com, động thủ đi, người Càn Minh, Khôn Minh vẫn là đối phó Tần Ly, những người khác đối phó Tần Phàm. Lúc này Đại Trấn Minh chủ Nhiếp Bá cũng là sắc mặt âm trầm nói, chẳng biết tại sao, hắn luôn ẩn ẩn cảm thấy một cổ hương vị không đúng, cái này để cho hắn cũng không dám chậm trễ, rất nhanh đi theo công kích về phía Tần Phàm. Đương nhiên, dùng thực lực của hắn, kỳ thật cũng tự tin một người có thể đối phó Tần Phàm, bất quá dụng ý của hắn và Viên Cảnh Thiên cũng giống như vậy, cái kia chính là muốn đem tất cả mọi người kéo xuống nước. Như vậy mới không có người trở về đem sự tình hôm nay truyền đi, dù sao hôm nay bọn hắn làm không tính quang minh chính đại, hơn nữa không cẩn thận rơi vào trong tay Tử Hà trưởng lão, bọn hắn đều rất phiền toái. Nghe thấy Nhiếp Bá nói, những người khác cũng bắt đầu phân biệt hướng về mục tiêu của mình công tới, trong đó bốn người cùng Viên Cảnh Thiên công kích Tần Ly, Nhiếp Bá cùng sáu người khác công kích Tần Phàm còn đang điều tức. Những người này đều là ánh mắt độc ác, biết rõ thực lực Tần Phàm cường hoành, hơn nữa thủ đoạn che giấu không ít nên không muốn cho Tần Phàm bất cứ cơ hội nào. Dù sao trên người Tần Phàm cũng có rất nhiều bảo bối, hơn nữa đến trình độ này, bọn hắn đã không có đường lui. Hừ, trông thấy Viên Cảnh Thiên kia dẫn đầu tới gần, Tần Ly hừ lạnh một tiếng, sau đó đánh ra một trường bay bổng, một hư ảnh thải điệp tản ra hào quang bảy màu liền trực tiếp bay về phía Viên Cảnh Thiên. Tốc độ của thải điệp này cũng không nhanh, cho nên Viên Cảnh Thiên rất dễ dàng liền tránh được. Nhưng mục tiêu của Mộng Điệp cũng không phải dùng để công kích hắn, mà chỉ là đưa hắn vào cảnh trong mơ mà thôi. Chỗ lợi hại của bố mộng chi thuật này là ở chỗ dùng mộng điệp làm dẫn, trực tiếp dẫn người vào một trạng thái mê ngủ, có thể khiến người ở vào giữa sự thật cùng hư ảo. Rất nhanh, Viên Cảnh Thiên đã bị tiến vào loại trạng thái này. Viên Cảnh Thiên trông thấy thải điệp kia không có tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với mình liền biến mất rồi, hắn không khỏi khinh miệt mà cười cười. Sau đó Long Hành Hổ Bộ tiếp tục một quyền đánh ra khí lực bành trướng, không chút lưu tình công kích về phía Tần Ly. Oanh, mà đúng lúc này, công kích của Viên Cảnh Thiên đánh tới một chỗ hư không, nhưng hắn giống như không có phát giác, kình khí toàn lực thôi phát, đem một mảnh đất trống cách mình không xa oanh tạc ra một cái hố to. Đệ tử của Tử Hà trưởng lão cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Quỷ dị chính là Viên Cảnh Thiên hắn ở lúc này vậy mà cảm giác mình đánh trúng vào Tần Ly, cũng trông thấy thân thể Tần Ly trực tiếp bị mình đánh bay, ngã xuống trên mặt đất, còn ở trên mặt đất ném ra một cái hố to. Thấy Tần Ly không chịu nổi một kích như thế, hắn không khỏi hơi có chút kinh ngạc nói. Nhưng Nhiếp Bá không có đi công kích Tần Ly, vào lúc này chứng kiến lại là một quang cảnh khác, hắn rõ ràng chứng kiến một kích này của Viên Cảnh Thiên đánh vào không trung, sau đó Tần Ly lại giấu ở sau lưng Viên Cảnh Thiên, sau khi Viên Cảnh Thiên đình chỉ công kích liền công kích về phía hắn. Hắn vậy mà sau khi đánh xong một kích này liền hơi chút buông lỏng xuống, tựa hồ là hoàn toàn không có phát hiện. Vũ kỹ của Tần Ly này thập phần quỷ dị. Dù sao Nhiếp Bá cũng là cường giả đỉnh tiêm trong Chân Vũ Thánh Địa, có xúc giác cực tốt, hơn nữa ảo mộng chi thuật của Tần Ly cũng không phải nhằm vào hắn, bởi vậy hắn rất nhanh liền phát. Cốc truyện audio.com, hiện trong đó không tầm thường, cách chương.